Mỗi lời của cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát là lời nói thật, không câu nào là uy hiếp dụ dỗ. Họ không dùng những thủ đoạn đó để đối xử với mọi người, để giáo hóa chúng sinh. Không dùng những thủ đoạn đó, những thủ đoạn phi pháp như thế họ không dùng. Tất cả đều là lời nói thật, rất chân thật. Những người tâm ngu, diệt nhát như thế, họ thật sự là những người ngu si, nhạt nhường. Tuy được nghe những lời giáo huấn từ tâm, từ tâm là Phật Bồ Tát, thiện tri thức, lời giáo huấn từ bi, nhưng họ không chịu nghe. Họ cứ tin những việc họ làm là chính xác. Nói ra họng không ít gì với người đó. Phật Bồ Tát hết lòng khuyên nhủ họ, không chịu nghe, không muốn tìm hiểu, tất nhiên là không muốn làm theo. Những việc này không mang lại lợi ích cho họ, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không mang lại lợi ích. Giáo lý Đại Thừa thường nói, một khi đi qua tay mãi sẽ được giống đạo, lợi ích của họ ở đó. Phật Bồ Tát từ bi, trong A Lại Gia Tức, trong được hạt giống Bồ Đề, lợi ích ở chỗ đó. Đời này chưa hưởng được, đời này phải chịu thứ gì? Họ vẫn cứ chịu, không thể thay đổi được. Nhưng nếu có thể tin, gắng nghĩ, thật sự cố gắng sám hối, niệm Phật cầu sinh, vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Lợi ích đời này nhận được sẽ rất lớn. Phần tiếp theo nói, nói chung vì những người ngu si đó, trong tâm bị tắc, giống như trong lòng họ có nhánh cỏ ngăn lại, nên không thể ngộ. Nói sao với họ, họ cũng không khai ngộ. Tuy nghe lời hay, không thể hiểu được, họ không cách nào lĩnh hội. Không cách nào khai giải. Đây nói rõ nỗi khổ do suy độc mang đến. Ở đây là nói trước mắt, không nghe được lời hay, không hiểu được lời thật. Trong xã hội ngày nay gọi là nghe lừa không nghe khuyên. Quý vị lừa họ, họ rất vui vẻ, nhưng khuyên họ, họ không hiểu, họ không thể tiếp nhận. Đấy là ngu si, rất đáng thương. Tên Nạn Sư nói, ngu si hiện hữu, ám chướng che tâm, không hiểu gì cả, đó gọi là đạo. Ngu si hiện tiền, tại sao hiện nay ngu si? Là có nhân tố. quá khứ không chịu bố thí pháp, đây chính là quả báo. Chúng ta bình tâm để suy nghĩ tình cảnh này nhiều lắm. Những gì mình hiểu mang đi nói với mọi người, vẫn giữ lại một ít, sợ sau này họ hơn mình. Đây là nguyên nhân của sự ngu si. Đến kiếp sau họ vẫn ngu, muốn học gì nghe không hiểu. Vì quý vị dấu pháp, bởi thì dấu pháp phải bị quả báo ngu si. Ngoài ra còn mắc gì ngăn cản người khác học tập, sợ người ta học giỏi hơn mình. Tôi liền nghĩ mọi cách để ngăn trở họ. Suy nghĩ này đã mang lại quả báo ngu si. Tôi nghe một đồng tu nói, đó là chuyện có thật. Bạn của anh ta không phải của anh ta. Bạn của anh ta có đứa con rất thông minh, đang học ở trường, điểm thi rất cao. Trong lớp có đứa học hơn nó. Mỗi đợt thi nó không cách nào vượt qua. Đứa bạn kia bị bệnh rồi mất, nó vui lắm. Nói với người nhà, chết cũng hay, chết hay quá. Mọi người hỏi nguyên do, không còn ai cạnh tranh với nó nữa. Tương lai nó là đứa đứng đầu lớp, người hơn nó đã chết rồi. Ý nghĩ như thế sẽ gieo hạt giống ngu si. Đó là gì? Ghen ghét. Đứa trẻ này sau khi lớn lên vừa thông minh vừa giỏi giang, nhưng không có đức hạnh. Nhất định trong tương lai nó sẽ tạo nghiệp ác. Khi tạo hết nghiệp ác rồi, đến địa ngục A Tỳ. Từ điểm này quý vị cứ quan sát cho rõ, nó đang đi trên đường nào. Đường nó đi là địa ngục. Không biết thương người, không biết tôn kính người, nói chung là phá hoại việc tốt người ta để mình được đứng trước. Suy nghĩ này là suy nghĩ của địa ngục. Ám chướng phú tâm. Phú là ngăn trở, làm trở ngại tâm thanh tịnh của ta, ngăn trở tâm giác ngộ của ta. Những thứ này đều thuộc ngu si, không hiểu gì cả. Nói theo Phật pháp, họ không biết tí gì về thực tướng các pháp. Thực tướng các pháp có nghĩa chân tướng tất cả vạn sự vạn vật. Không hiểu gì cả, lấy đó làm khổ. Nỗi đau này rất nghiêm trọng, nhưng có rất nhiều người đã tê liệt. Tuy cực kỳ thống khổ, nhưng hiện tại họ không hiểu. Giống như thân người gỗ, rất đau khổ, nhưng họ không hề hay biết. Điều đó rất đáng thương. Người cảm nhận được nỗi thống khổ, họ sẽ đổi. Không biết đau khổ, họ sẽ không thay đổi. Họ không đổi, tương lai họ nếu đọa địa ngục. Họ biết đau, khi họ biết sửa đổi, họ vẫn có thể không đọa địa ngục. Điều này mang lại cho những người học Phật chúng ta một lời cảnh giác rất cao. Chúng ta đã từng phạm những lỗi đó chăng? Nếu có phạm những lỗi đó, sau này khi đọa vào địa ngục sẽ không hối kịp, không kịp nữa. Nếu muốn phản tỉnh, trong này có mấu chốt, đó là phải hạ thấp dục vọng mình xuống. Nhiều dục vọng quá, ý dục nặng quá, người sẽ mê hoặc, say mê, sẽ phạm những lỗi như thế. Khi còn tại thì Thế Tôn đã làm tấm gương sáng cho chúng ta. Cuộc sống chỉ cần tạm được là đủ. Suốt cuộc đời của Ngài, Ấn Độ là miền nhiệt đới, vậy nên không cần nhiều y phục. Ba y một bạc, Ngài cảm thấy đủ. Mỗi ngày đều đi khất thực. Ấn Độ không có bốn mùa. Khu vực nhiệt đới chỉ có mùa hạ. Bởi thế y phục của Ngài rất đơn giản. Ban đêm đem y ra làm chăn đắp lên thân, đêm ngủ dưới cây. Ngày ăn một bữa. An lạc hoan hỷ. Đầy đủ pháp hỷ. Tâm lúc nào cũng vui vẻ. Ngài thật sự buông bỏ. Nỗi khổ đời người là quá nhiều dục vọng. Dục vọng không bao giờ đủ. Vì vậy quý vị suốt ngày tạo nghiệp. Khi tạo nghiệp thì không biết, sau khi mất, quả báo hiện ra mới hiểu. Buông bỏ tất cả, niệm Phật giảng sinh tịnh độ là cực kỳ dễ. Với họ việc này quá đơn giản. Họ không lưu luyến thế gian này. Quý vị bảo họ nhất tâm hướng về tịnh độ, họ sẽ thực sự nhất tâm mong muốn, nhất tâm nhớ nghĩ. Người này chắc chắn sẽ được giảng sinh. Pháp môn tịnh độ quý vị không gặp được, không nói làm gì. Gặp được rồi cố gắng thực hành, thời gian ngắn cũng thành tựu. Vấn đề là thực sự sám hối, thực sự thức tỉnh. Giả là không được. Chân tâm của quý vị cùng Phật A-di-đà lập tức liền cảm ứng đạo giao. Thật sự một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, không sai chút nào. Những thí dụ như thế nhiều lắm. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, giảng sinh truyện, thậm chí trong số những người đồng tu chúng ta, quý vị tận mắt nhìn thấy, tận tai được nghe, những điển hình đó không phải giả. Di Đà Kinh đã cho chúng ta biết, nếu một ngày đến bảy ngày, không cần nhiều thời gian, thực chân tâm sám hối, thời gian một ngày, hai ngày là đủ, có thể đủ để sám trừ tội nghiệp vô lượng kiếp của ta. Vấn đề là ta có quyết tâm này chăng? Có ý chí mạnh mẽ đó hay chăng? Đó chính là dũng khí làm mới mình, buông bỏ tất cả những điều ác. Trong quá khứ, những khởi tâm động niệm từ đây thuần tịnh thuần thiện, thuần tịnh thuần thiện là câu Di Đà. Trong tâm không có gì khác ngoài Di Đà. Như thế sẽ được cảm ứng Phật A-di-đà. Nếu còn một chút tạp niệm trong đó thì cảm ứng sẽ bị phá hoại tất cả. Bốn mươi tám lời nguyện nêu thật rõ ràng. Khi gần mất, một niệm mười niệm đều được giảng sinh. Đây chính là lòng từ bi cực độ của Phật A-di-đà. Vấn đề bây giờ là tại sao không thể buông bỏ được? Đáp án đó là ta chưa rõ ràng đối với chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Chân tướng sự thật là giả, vì không biết nên cho rằng nó là thật. Quý vị bị lừa. Cho rằng là thật, quý vị muốn khống chế nó, muốn chi phối nó, muốn chiếm hữu nó. Như vậy là quý vị đang tạo nghiệp. Nghiệp được tạo ra đó thật oan uổng. Tại sao mình và người đều không được? Không phải oan uổng ư? Thật sự biết được tự tha đều không nắm bắt. Vọng niệm của ta được buông bỏ hết, không tạo nghiệp nữa. Mỗi niệm đều tương ứng với tự tánh. Mỗi niệm đều tương ứng với thật tướng. Đây là hạng người nào? Cảnh giới Phật Bồ Tát. Bây giờ quý vị đã khế nhập.